Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đức Thầy chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng. Hôm nay trên được Thượng Tòa trụ trì chùa Hoằng Pháp cũng như chư tăng tại Bổn Tự chỉ dạy tâm an lên đây để chia sẻ đạo lý những lời Phật dạy cùng với toàn thể đại chúng. Trước khi đi vào buổi nói chuyện, tâm an nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng thân tâm thường lạc, gia quyến luôn được an vui hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Trong một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trương Lê Sơn, mở đầu bài hát, nhạc sĩ có hai câu hát rất là hay. Cuộc đời này nào có ai không mang lỗi lầm, cuộc đời này nào có ai không một lần lầm lỡ. Như vậy, sống hết cuộc đời này, tất cả chúng ta ai cũng công nhận với chính bản thân mình rằng ít nhiều trong cuộc sống giao tiếp giữa cuộc hàng ngày, chúng ta đều phạm những cái sai lầm. Và bên cạnh tiếp xúc những người mà trong cuộc sống, bên cạnh những người dễ thương, thì thế nào cũng có những người không dễ thương, làm cho mình tổn thương. Như vậy, đối với một người Phật tử như vậy, chúng ta phải làm sao đây? Có phải chăng chúng ta ôm vào lòng một cái mối hận thù và giận dữ ở trong lòng? Một nghiên cứu mới nhất tại trường đại học Hope ở Michigan của Mỹ đã cho thấy rằng con người bị căng thẳng về tim mạch đáng kể khi họ hình dung ra kế hoạch trả thù đối với những người làm cho mình đau khổ. Và bên cạnh đó, một trường đại học khác ở Stanford, người ta cũng đưa ra một kết luận rằng một người mà dễ dàng tha thứ cho người khác thì người đó không ôm giận dữ. Thứ hai, đó là chứng bệnh thời đại rất là ít, đó là stress. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy tất cả chúng ta là người Phật tử hàng ngày, khi đối diện xúc cảnh đau khổ như vậy, chúng ta phải làm sao? Lấy gì? Lấy oán trả oán thì sao? Oán oán chồng chất. Lấy ân trả oán, oán ấy tiêu tan. Do đó hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi Phật tử một cái tựa đề: tha thứ thì thư thái. Thực ra khi mà chúng tôi đọc sách á, chúng tôi phát hiện bốn câu thơ mà chỉ có mỗi câu năm chữ thôi, mà toàn chữ thơ không à. Mà thấy nó tâm đắc quá đi, cho nên chọn cái chủ đề, lấy ngay cái câu đầu tiên của cái đoạn này để đặt cho tựa đề mà chủ giảng hôm nay. Bốn câu là như thế này: tha thứ thì thư thái. Thư thái thì thành tựu. Thành tựu thì gì? Thảnh thơi. Thảnh thơi thì thanh thản. Bốn câu. Tha thứ thì thư thái. Đây là một câu thành chú hàng ngày. Khi người khác làm mình giận á, từ chúng ta đừng có vội làm gì hết á, cứ chắp tay lại đọc câu này. Tha thứ thì thư thái. Biết chưa? Như vậy hôm nay chúng tôi sẽ trình bày Phật tử những cái nội dung trong bài giảng như sau. Thứ nhất, chúng ta hiểu chứ nào là tha thứ và tác hại của người mà ôm cái lòng hận thù hoặc là giành giữ trong lòng mình, nó bị những tác hại gì. Và chúng ta sẽ nghe những lời của chư Phật, chư Tổ dạy chúng ta làm sao để hàng ngày có thể tha thứ cho người làm mình đau khổ. Và cuối cùng, đó là lợi ích của việc tha thứ. Đó là nội dung chúng tôi sẽ trình bày trong buổi giảng hôm nay. Bây giờ chúng ta hiểu thế nào là tha thứ. Công từ điển của Mỹ, từ điển American Heritage College, người ta định nghĩa về từ tha thứ trong tiếng Anh gọi là forgive. Ai đây học tiếng Anh chắc chúng ta biết forgive. Và người ta định nghĩa như thế này, tức là to renounce anger, resentment again. Tức là tha thứ có nghĩa là từ bỏ giận dữ và từ bỏ qua giận dữ hay hận thù. Trong khi đó, trong tiếng Anh á, cái từ renounce á, theo tiếng của Hy Lạp, nó có gốc từ Hy Lạp á, có nghĩa là trả tự do. Do đó tha thứ chúng ta có thể hiểu là trả tự do. Trả tự do cho ai? Có phải người hận thù mình không? Có không? Có phải người làm cho mình đau khổ không? Không phải. Mà trả tự do cho ai? Trả tự do chính mình. Cho nhiều người á, Phật tử hàng ngày chúng ta nghĩ rằng á, khi á chúng ta giận á, chúng ta ôm mối hận thù đó, chúng ta sẽ trả thù là người mà mình trả thù là sẽ mang trong mình á, người mà bị mình chuẩn bị chút nữa đây mình trả thù họ, họ sẽ đau khổ. Nhưng mà người đầu tiên nhất á, theo cái từ điển này người nói là mình khi mà tha thứ cho người thì chúng ta đồng nghĩa với trả tự do cho ai? Cho chính mình. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy về một người sân hận, mà nếu người đó hàng ngày ôm giữ trong lòng mình một cái mối sân hận đó, hận thù đó, thì nó có ba cấp độ sau đây. Thứ nhất, người nào mà hàng ngày bị người khác làm cho mình giận, làm cho mình đau khổ, nếu như Phật tử ôm vào mối hận thù đó vào trong lòng mình, vào trong trái tim của mình, thì việc làm đó Đức Phật ví như việc chúng ta khắc chữ lên. Lên đâu? Lên đá. Ở đây Phật tử thấy không? Cho nên hàng ngày mình thấy những người mà khi họ hy sinh, hay là trong tổ quốc của chúng ta, đất nước chúng ta, khi người ta làm cái gì để nhớ ơn của ai đó, người ta thường thường khắc chữ lên đâu? Lên bia đá. Nhưng ở đây Đức Phật ví ra một hình rất là sâu sắc. Nếu như hàng ngày chúng ta giận dữ ai á, mà chúng ta ôm mối hận đó trong lòng, thì việc đó như việc chúng ta khắc chữ lên, lên đá. Chồng nói một cái là giận giận, vợ nói một cái là thế nào cũng khắc chữ lên đá liền. Mà khắc chữ lên đá, Đức Phật dạy là mưa gió không thể làm phai mờ được. Cho nên hàng ngày tự thấy không? Bao nhiêu cặp vợ chồng ly dị, bao nhiêu cái đứa con mất là không có ai nương tựa, đều do đâu? Đa số đều là khắc chữ lên đá hết. Cho nên dẫn đến những cảnh đau thương như vậy. Rồi một hình ảnh thứ hai Đức Phật dạy chúng ta, người nào khi người khác làm cho mình giận dữ mà mình chỉ giận một chút rồi á, mà mình không giận nữa, thì việc làm đó Đức Phật dạy như việc chúng ta khắc chữ lên, lên đất. thắt chỉ lên đất và tự thấy mưa và gió có thể bào mòn đất đó được không? Rất là dễ. Cho nên ở đây á, có từ nào hàng ngày chúng ta dành mà khắc chữ lên đất chưa? Quá trời. Rồi, một hình ảnh, cái việc thứ hai, Đức Phật đưa ra một cái thí dụ. Ai mà người ta chửi mình, người ta mắng mình, mà người đó vẫn giữ tâm điềm tĩnh, không bao giờ sân hận trở lại, thì việc làm đó Đức Phật dạy như việc chúng ta khắc chữ lên nước. Chữ khắc chữ lên nước có được không? Ở đây dân ai mình là dân miền Tây á, hoặc là về nhà, bữa nay có tự về nhà á, hay là chút nữa chúng ta ra đi tắm á, chúng ta lấy thử thau nước, đổ đầy vô, chúng ta lấy cái tay, chúng ta chặt xuống một phát, tự thấy khi mà tay chúng ta chặt xuống, nước nó có xèo không? Không có, nó liền lại liền. Cho nên Đức Phật đưa ra hình ảnh, người nào mà người khác làm mình đau khổ, mà mình không giận, mà mình vẫn vui tươi, thậm chí còn thương cái người đang làm mình đau khổ nữa, thì việc làm đó như việc khắc chữ lên đâu? Lên nước, không bao giờ gây cho người đó đau khổ gì hết. Ai ở đây làm được việc đó mời lên đây để cho đại chúng đảnh lễ. Khó lắm. Cho nên hàng ngày ở đây á, chúng ta biết được như vậy rồi. Hôm nay Đức Phật dạy rất là rõ. Hàng ngày tự thấy chúng ta dành á, bây giờ ai tròn khắc chữ lên đá đâu đưa tay lên. Rồi ai ở đây hàng ngày khi người khác làm mình dành, mình đau khổ, chạy đi khắc chữ lên đất. Dạ đưa tay hơi nhiều á. Mấy người này dũng cảm. Rồi ai ở đây hàng ngày người khác làm cho mình đau khổ, mình không dành, mình khắc chữ lên nước đâu. Không có ai đưa tay hết. Chỉ vài cánh tay xuất hiện. Như vậy nói á, tha thứ cho người thì rất là khó. Bởi vì sao? Hàng ngày Đức Phật dạy chúng ta tại sao mình làm có thể tha thứ cho được người khác. Bởi vì Đức Phật dạy hàng ngày sợ gì mình không thể tha thứ cho người là do gì? Mình thiếu về trí tuệ và tình thương và hiểu biết của mình quá ít. Làm sao mình có thể tha thứ? Nhiều người tự nói, thầy nói hay lắm. Làm sao người là có thể tha thứ được người mà làm cho vợ của con á, người đó cướp chồng của con, nào là làm cho gia đình của con là phải thân bại danh liệt, tiếng tăm danh dự của con mất hết. Chúng ta nói với cái điều đó có thể đối với người đời. Hôm nay chúng ta là con của ai đấy? Con của ai? Con của Phật. Mà Đức Phật là người gì? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Người sẽ nói là gì? Con nhà Tông hay sao? Không giống lân phải giống cánh. Chúng ta không giống được cái lông của Ngài thì phải giống được cái gì? Cái cánh. Cho nên hôm nay chúng ta mới đến tới đây tu. Đúng không? Chứ nếu như mà không á, mà chúng ta không á, trợ bậc thánh á, thì bây giờ chúng ta ngồi bàn thờ cho người ta đảnh lễ đó rồi coi. Nhưng mà hôm nay sợ gì mình biết dở quá đi. Ngay cả quý thầy ở chùa ấy cũng phải dở lắm, phải đi tu. Ở trong chùa mà cũng phải bị sư phụ nhắc đi nhắc lại. Phải làm đôi khi một cái chuyện nhỏ thôi mà cũng phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Bởi vì mình biết là ai? Mình đang tu. Cho nên á, hôm nay mình là người Phật tử, chúng ta về quy tâm bảo, chúng ta phát nguyện gì? Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Từ nay hôm nay trở đi, tất cả chúng ta hứa với nhau rằng mình sẽ nương tựa lời, lấy lời Phật để làm gì? Nương tựa cho mình. Người sẽ là người đưa đường chỉ lối trong đời sống hàng ngày của mình. Và đặc biệt á, Phật tử khi về quy tâm bảo mà chúng ta bỏ qua cái việc quy pháp là cực kỳ là một thiếu sót lớn. Bởi vì sao? Con về nương tựa pháp là con đường của sự thương yêu và hiểu biết. Chúng ta về học Phật pháp á, nhiều người nói á, con đi học chùa, con làm cái chuyện gì, xa tụng kinh ngày mấy thời rồi ngồi thiền. Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy, chúng ta về học Phật, chúng ta chỉ học hai yếu tố thôi. Tự biết học gì không? Học hiểu và học thương. Hiểu đó là gì? Là trí tuệ. Thương là từ bi. Cho nên mình lên chánh điện chùa mình á, tự thấy người ta đề giữa cái chữ là thiên nhân sư, là thầy của trời người. Bên tay trái đó là từ bi, bên tay phải là gì? Trí tuệ. Về học Phật chúng ta chỉ học hai yếu tố: từ bi và trí tuệ. Sẽ gì ngoài đời người ta thiếu tình thương, thiếu từ bi và trí tuệ, cho nên người ta hơn thua nhau, người ta dễ cạnh tranh nhau, người ta đấu đá nhau. Nhưng mà hôm nay chúng ta về học Phật, chúng ta phải học được cái phương pháp gì để tha thứ cho những người khác đây? Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ 5 cái phương pháp mà chư Phật, chư Tổ đã dạy chúng ta hàng ngày. Bị người khác làm cho mình đau khổ, Phật tử hãy sử dụng 5 phương pháp này. Đây là chúng ta hiểu đó, đang hiểu đây nè, đang học hiểu đây nè. Sau khi hiểu xong rồi chúng ta mới thương được. Trong đạo Phật mình là như vậy á. Nếu như không thể hiểu được vợ mà không thể hiểu chồng, chồng mà không thể hiểu vợ, rồi cha mẹ mà không thể hiểu con cái, thì cái gia đình đó trở thành gì? Địa ngục của trần gian. Chút nữa đây chúng tôi sẽ giải chứng những câu chuyện vừa tự thấy. Bởi vì thiếu tình thương, vì thiếu hiểu biết mà đã có những chuyện đã xảy ra rất là đau lòng trong cuộc sống hiện tại ngày hôm nay, chứ không đâu xa hết. Một phương pháp đầu tiên mà chư Tổ chư Phật dạy tất cả chúng ta hàng ngày, khi ai làm mình đau khổ á, chúng ta đừng có vội trách ai hết. Mà trách ai đây? Trách mình. Nói như người xưa dạy là trách người mấy? Trách người một, trách mình mười. Vì mình tệ trước nên người bạc sau. Hàng ngày á, khi đau khổ chúng ta cứ nghĩ rằng những đau khổ đó là do một cái ông gì thượng đế nào có cái khả năng quyền lực ban phước và giáng hòa cho mình. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta, chư Tổ dạy chúng ta hàng ngày, khi đau khổ đến thì chúng ta phải trách mình. Trong 6 cửa đồng vào Thế Tất, Tổ Đạt Ma dạy cho người Phật tử chúng ta như thế này: hàng ngày khi đau khổ chúng ta đừng vội trách ai hết, mà Tổ dạy mình như thế này này, để chúng ta có thể vơi những đau khổ của mình. Tổ dạy chúng ta là chúng ta từ báo kiếp trước buông lung không học, bỏ gốc theo ngọn, trôi dạt khắp nơi nặng lòng thương ghét, gây hại không cùng. Đời nay tuy không phạm lỗi, nhưng những nghiệp dữ đã gieo từ báo kiếp, đến nay đến mùa kết trái chín mùi. Điều này đâu phải do trời hoặc người tạo ra đâu. Vậy ta đành lòng nhẫn nhục chịu khổ, đừng nên oán trách. Tức là tội dài của mình á, hàng ngày khi đau khổ đến á, chúng ta biết rằng từ bao kiếp nay mình vô minh che lấp, mình đã tạo bao nhiêu tội lỗi rồi, cho nên hôm nay cái nhân duyên nghiệp đến, mình phải chấp nhận để trả, mình phải vui mừng mới đúng. Bởi vì nghiệp nó đến sớm, mình biết tu nó đến để cho mình trả. Cho nên á, trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta là gì? Dạ sử nghiệp chướng mà có hình tướng, mười phương cả hư không này không thể nào chứa được. Ghê không? Tức là kinh Đức Phật dạy chúng ta cái nghiệp chướng á, những cái tạo tội mà chúng ta đã làm từ vô lượng kiếp á, nếu như nó có hình tướng như cái bàn, cái ghế, rồi cái cây cối, thì tất cả hư không này không thể chứa. Cho nên chư Tổ dạy mình là gì? Nghiệp thì gì? Nghiệp dày, phước mộng. Khi đau khổ đến á, đừng có trách ai hết. Rồi trong kinh Trừ Khử Hiểm Hạnh, Đức Phật dạy chúng ta khi mà sân hạnh lên á, hay là đau khổ á, chúng ta phải quán chiếu thế này: tôn giả là chủ nhân của nghiệp, là thừa từ nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp thiện hay ác được làm tôn giả sẽ là người thừa từ nghiệp ấy. Tức là Đức Phật dạy á, chúng ta tạo nghiệp, bây giờ cái nghiệp đó nó luôn theo mình như hình với bóng. Cho nên đau khổ đến á, chúng ta đừng có trách ai hết á, mà cứ trách mình mấy? Trách mình. Trách mình mười à? Trách người một, trách mình mười. Vì mình tề trước nên người bạc sau. Đồng ý không? Cho nhiều người á, đi chùa á, nói thưa thầy con đi chùa càng ngày càng đau khổ. Trời ơi, cứ trách, nói Phật linh. Trời ơi, con đi tu ngựa rằng Phật sẽ phù hộ cho con, nhưng mà ai ngờ á, con lại càng đau khổ. Phật không linh gì hết, nhưng mà cứ trách ai hết. Trách Phật, trách trời, trách đất. Cho nên ngoài đời có tự thấy không, khi đau khổ đến người ta làm gì? Người ta nói trời ơi, Phật ơi, sao cướp đi con của con? Rồi trời ơi, tại sao cho con đau khổ như thế này? Thay vì trước đây mình than như vậy, bây giờ mình nói gì? Trách mình là gì? Trời ơi, vì mình vô minh, cho nên bao kiếp nay mình tạo bao nhiêu tội nghiệp, ngày hôm nay nghiệp đến, thôi cảm ơn nghiệp nha, giờ tôi chịu. À, làm như vậy là người Phật tử khôn ngoan á. Cho nên ngày hôm qua trong khóa tu, chúng tôi có tiếp xúc một Phật tử từ Úc về. Phật tử này có phát đem theo một số tiền và xin phát tâm để phóng sanh. Hỏi cô, nói tại sao cô đại đem tiền mà muốn phát tâm phóng sanh như vậy? Thì khi mới hỏi ra, cô ngồi cô khóc. Nói thầy ơi, con đau khổ quá. Con có một đứa con gái là giáo sư một trường đại học ở bên Úc. Thế nhưng á, thầy biết không, con biết tại sao con của con á, từ khi nó phát tâm ăn chay trường một năm rồi á, tự nhiên á, nó trở nên bị bệnh tâm thần, cho nên con buồn quá. Nó tại sao con lại, con khi mà con biết tu rồi, tự nhiên trở nên bệnh tâm thần hả thầy? Bây giờ tự thấy mình phải khuyên cô đó như thế nào đây? Cô ấy vừa nói vừa khóc, tội quá đi. Nói cô ơi, người xưa dạy là gì? Trách người mấy cô? Trách người một, trách mình mười, vì mình tệ trước nên người bạc sau. Sợ gì ngày hôm nay á, con cô biết tu. Nếu như nó không có biết tu á, cô cứ nghĩ đi. Thay vì nó bị làm cái tàu tội quá nặng, bây giờ nó biết ăn chay trường thì nó chuyển nghiệp. Cho nên bây giờ thay vì nó bị, nó sẽ bị chuyển một cái nghiệp nặng, đó là ra đường bị xe cán chết chẳng hạn. Bây giờ thay vì cán chết, nó trở thành bệnh tâm thần thì bệnh kia nhẹ hơn, thì cô thấy hạnh phúc hơn không? Thì nó nói, thầy sao thầy nói giống con gái con quá vậy? Con cũng nói như vậy á. Nó có khuyên con đau khổ quá. Nó nói mẹ ơi, con biết con đây là cái nghiệp của con, cho nên mẹ không có gì phải đau buồn cả. Thì sau khi cô nói xong như vậy á, thì cô mới cho địa chỉ email. Nói sau này á, con có cái việc gì con xin lạc với thầy. Tôi nói dạ, có gì cứ liên lạc, không sao. Cho nên đây là một cái điều mà đa số Phật tử hàng ngày chúng ta vấp ngã rất là nhiều. Khi đau khổ đến, chúng ta cứ trách rằng cái đau khổ đó là do gì, do người ai, do ai tạo. Nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi á, mình phải trách mình, bởi vì mình vô minh cho nên mình đã tạo. Ngày hôm nay nghiệp đầy đủ nhân duyên đến, cho nên mình phải lãnh chịu thôi, không có ai cho mình cả. Bây giờ chúng ta nói đến nghiệp báo, hôm nay chúng tôi sẽ nói từ về một câu chuyện trong kinh Tương Ưng Bộ. Một hôm vua Ba Sanadi á, tức là vua Ba Tư Nặc, giữa trưa nắng nóng mới đến gặp Đức Phật chúng ta và đảnh lễ. Thì Đức Phật mới hỏi: thưa Đức Vua, giữa trưa thế này Đức Vua đến có chuyện gì hay không? Thì ông mới thưa lên: dạ thưa Thế Tôn, hôm nay ở trong thành phố có một cái người triều phú rất là giàu có. Nhưng mà thưa Thế Tôn, người này không có người con thừa tự, cho nên á, sau khi của cải ông mất rồi thì của cải phải bị nhà nước tịch thu. Nhưng mà có một điều khổ não như thế này, thưa Thế Tôn, là một người giàu có, nhưng mà hàng ngày ông này sống như một người ăn xin. Áo thì mặc áo rách, ăn thì ăn cơm hẩm, cơm dở, cơm thiêu, chứ không bao giờ ăn những cái thứ cơm như bao người nhà giàu khác. Thì thưa Thế Tôn, xin Ngài hạ dạy cho con, tại sao cái ông này có cái nhân quả như vậy? Đức Phật mới nói: thưa Đức Vua, cái nhân tiền kiếp nghiệp báo của ông này đời trước á, ông là làm một cái người trường giả, và một hôm ông đã cúng dường cho một vị Bích Chi Phật. Nhưng mà khi cúng dường xong á, vì Bích Chi Phật kia đi rồi, ông mới tự nhiên sanh cái tâm tiếc rẻ. Ông mới nói: trời ơi, cúng dường cho ông thầy tu này uổng quá đi. Ăn rồi ăn không ngồi rồi, ngồi mát và hưởng bát vàng, thôi cúng dường uổng quá. Thà cho cái người ăn xin, người mà làm công của mình ăn còn hơn ông thầy chùa này ăn. Ở đây hàng ngày có ai mà cúng mà có cái tâm như vậy không? Chắc thế nào cũng có. Bởi vì nhiều Phật tử cứ đến, có một số chúng ta mất niềm tin với một số tăng và đi ở các chùa, cho nên đôi khi chúng ta sẽ có cái tâm đó. Thế nào cũng có trong số này. Cho nên á, Thưa Đức Vua, vì cái tâm tiếc rẻ như vậy, sau khi đã cúng dường xong á, ông này với cái tâm tiếc rẻ như vậy, và lại ông này cái đời trước ông đã từng cướp đoạt cái mạng sống người con của người anh trai mình để cướp tạc tài sản đó. Cho nên ngày hôm nay thưa Thế Tôn, cái người này bởi vì nhờ vào cái nhân cúng dường cho một vị Bích Chi Phật, ông đã được sanh lên cõi trời 7 lần, và hôm nay sanh vào cõi người 7 lần để làm một vị triều phú rất là giàu có. Nhưng bởi vì tại sao sống một cảnh giàu sang như vậy mà lại hưởng một cái đời sống đầy keo kiệt là sao? Bởi vì đây là cái nhân keo kiệt của ông khi cúng xong cái tâm tiếc rẻ. Cho nên mặc dầu có quả tiền bạc nhiều nhưng mà không có dám ăn là do nhân đời trước keo kiệt. Cho nên hôm nay á, trong đạo tràng chúng ta ở đây á, ngày hôm nay chúng ta ai mà lỡ nghèo á, thì chúng ta không có gì phải buồn cả. Bởi vì đời trước mình chưa làm việc bố thí cúng dường, cho nên ngày hôm nay nhân quả là đến như vậy. Biết như vậy rồi á, chúng ta gì? Mỉm cười mà cố gắng để làm nhiều cái việc bố thí cúng dường hơn. Và thưa Đức Vua, người này sau khi chết rồi ông sẽ đọa vào địa ngục, bởi vì cái tội đã giết đi con của người anh trai mình, và ông này sẽ sanh vào địa ngục 7 lần. Do nên qua cái câu chuyện này chúng ta thấy chúng ta có 5 đạo lý để nói với nhau. Một là sự cúng dường là đưa đến phước báo, nhưng mà khi cúng dường mà tâm mình tiếc rẻ thì coi chừng hàng ngày có vàng không dám ăn đâu không. Cho nên ai ở đây hàng ngày mà có tiền bạc mà không dám ăn á, thì bây giờ về nhìn lại coi có phải chăng mình là một trong những người trượng giả này hay không. Có tiền không dám ăn mà có đấy nha. Nhiều người có tiền bạc mà không dám, sai nữa cách làm việc bố thí không dám. Rồi một cái thứ ba đó là phá hoại sửa từ người khác thì dẫn đến gì? Không có ai nối dòng dõi hết á. Giống như ông trường già này, do là cướp đi sinh mạng của một người con trai của anh trai mình rồi phá đi sự thừa tự, cho nên á nhiều đời kiếp ông không có con trai. Cho nên bây giờ ông chết bao nhiêu của cải bổ sung vào nhà nước hết. Rồi 4 cái việc thứ tư đó là giết người thì phải sao? Đọa địa ngục. Kinh nói rất là rõ ràng. Và thứ năm đó là không tích lũy thêm phước đức thì cực kỳ nguy hiểm. Giống ông già này, trường già này á, giàu có mà không biết tu á, và tự thấy không? Đã biết giàu rồi, đời trước đã có cái nhân như vậy mà không biết tu, cho nên hết phước là đọa gì? Địa ngục liền. Đây là một cái cách cực kỳ nguy hiểm. Cho nên hàng ngày từ đây á, ai mà có rơi vào những trường hợp đó, chúng ta cố gắng để phát huy, đừng bao giờ lâm vào những con đường ông như ông trường già. Như vậy nói đến nhân quả, nhiều Phật tử thắc mắc, nói thưa thầy, như vậy cái người mà đi tu á, không biết tu á, và người biết tu thì nó khác nhau như thế nào? Rằng khi người đi tu tại sao á, nhiều người thắc mắc, thưa thầy, bao nhiêu người á làm bao nhiêu điều ác, bây giờ á, đời này họ vẫn sung sướng rồi ăn ngồi mắt hưởng bách vàng mà chưa thấy gì đau khổ hết. Rồi tại sao con làm phước rất là nhiều mà đời này á con vẫn đau khổ như vậy thưa thầy? Và trong kinh Hạt Muối của Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã giảng giải rất rõ. Đức Phật dạy cái người mà biết tu á, nó khác cái người không biết tu, là cái nghiệp nó đến á, cái người biết tu á, nghiệp nhẹ hơn. Đức Phật đưa ra một hình ảnh rất là rõ ràng. Ngài đưa ra một hình ảnh một cái nắm muối bỏ vào trong một cái chén. Từ thấy không? Nắm muối mà bỏ trong cái chén thì cái chén đó, nước đó có mạnh không? Mạnh. Bây giờ Đức Phật nói nấm cùng là mắm muối mà chúng ta bỏ vào cái con sông thì sông kia mạnh được không? Không thể mạnh được. Cho nên Đức Phật mới nói là gì? Đưa ra thế này: ở đây này các tỳ kheo, có người thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập, hàn hẹp, tự ngã nhỏ nhen, sống chịu khổ ít oi. Người như vậy này các tỳ kheo làm nghiệp ác nhỏ mòn, và nghiệp ác nhỏ ấy đưa người ấy vào địa ngục. Tức là người mà không biết tu á, cũng là nghiệp đó là sẽ đưa họ vào địa ngục. Nhưng mà ngược lại Đức Phật dạy thế này: ở đây này các tỳ kheo, có người thân tu tập, giới được tu tập, tâm được tu tập, tuệ được tu tập, hàn hẹp, từ ngã không to lớn, sống đời vô lượng. Như vậy, này các tỳ kheo, có làm nghiệp ác nhỏ mòn tương tự nghiệp ấy đưa người ấy đến cảm thọ ngay trong hiện tại, cho đến chút ít cũng không thấy được trong đời sau. Tức là khi mình biết tu rồi á, ở đây Phật dạy chúng ta, nghiệp nó sẽ đến ngay hiện tại chúng cho trả. Cho nên hàng ngày Phật tử thấy, tự nhiên chưa biết tu á, thì gia đình không có xảy ra gì hết. Nhưng mà khi biết tu đến rồi á, nghiệp nó đến, thì đây Phật dạy rất là rõ ràng. Cho nên mình phải cảm ơn nghiệp mới đúng. Chứ đừng bao giờ thối thách niềm tin với đạo, thì đó là một việc làm cực kỳ là sai trái mà không hiểu về chánh pháp. Cho nên nay Phật tử chúng ta đã hiểu được như vậy á, từ nay trở đi lỡ đã tu rồi mà trong gia đình có xảy ra gì, chúng ta không nên phải đau buồn, mà phải cảm ơn ai? Cảm ơn nghiệp. Nói nghiệp ơi, thank you mày nhá, hôm nay mày đến tao cảm ơn mày, bởi vì đến sớm để chấp trả. Nếu như mà nó không đến sớm á, đến lúc lâm chung á, nó đến đòi mạng mình á, điện nổi đâu. Cho nên nó đã đến ngay cái đời sống biết tu tập là mời cảm ơn nó. Ngay bản thân chúng tôi cũng vậy. Hồi xưa chưa biết tu á, thì không có gì xảy ra hết. Nhưng mà tu rồi á, bao nhiêu nó đến bền hoàn, bao nhiêu cái đến, nhưng mà biết rằng nó vui vẻ, không có gì phải đau khổ hết. Cho nên tự nghĩ như vậy, hàng ngày chúng ta không có gì phải đau buồn. Bị người khác làm đau khổ á, chúng ta không có gì phải đau khổ hết, mà mình phải biết rằng nghiệp này, cái người này làm cho mình đau khổ từ bao nhiêu kiếp đến, đây là nhân quả. Cho nên mình phải đón nhận để chắp tay cảm ơn họ đã mang đến. Cho nên khi nghĩ như vậy á, chúng ta tha thứ cho người được không? Quá dễ. Tha thứ thì thư thái, tin sâu nhân quả. Đây là đạo luật đầu tiên nhất, chúng ta không nói gì hết. Một cái đạo lý thứ hai Đức Phật dạy hàng ngày, khi người khác làm cho mình giận hờn á, rồi làm cho mình đau khổ, thay vì mình ôm mối hận thù đó trong lòng, thì bây giờ chúng ta phải nghĩ gì đây? Đức Phật dạy chúng ta là gì? Thông cảm với người đã phạm lỗi. Có ai ở đây dám đưa tay lên? Thưa thầy, con là tốt 100%, đưa tay lên. Không có ai đưa tay hết. Nói thưa thầy, con đây là người xấu 100%. Không có. Có ai không? Sao đưa tay hết vậy? Sao khiêm hạ vậy? À, rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng đến cuộc đời này là gì? Giữa nghiệp ác và nghiệp thiện cân bằng nhau. Cho nên chúng ta mới đến đây. Nói như người xưa dạy là gì? Ái bất trồng, bất sanh ta bà, niềm bất nhất bất sanh trình độ. Bởi vì cái nghiệp ái chúng ta nặng quá, cho nên chúng ta phải đến cái cõi ta bà này. Cho nên á, trong cuộc đời này á, người xưa dạy là nhân vô thập toàn, làm người ai cũng không tròn vẹn hết, ngay cả viên ngọc mà cũng còn bị vết trầy nữa. Cho nên á, chúng ta thấy á, hàng ngày sẽ gì mình đau khổ á, cho nên mình cứ trách người ta là ông đó là bực thánh, cho nên mình không thể chấp nhận để tha thứ cho người đó được, mà mình quên rằng á, người đó chỉ là một con gì? Con người thôi. Nhớ nghe, chữ con mình phân thành hai, một bên là gì? Con, một bên là người, rất là rõ. Tôi không biết tại sao nó hay như vậy. Cho nên có một nhà thơ á, họ làm về định nghĩa cái con người rất là hay. Họ làm như thế này: người ta thường đi tìm nhiều định nghĩa về con người trong thế giới bao la, bao văn chương, bao khái niệm lời ca, nhưng có lẽ tiếng con người là đúng. Bởi trong ta có phần con trong đó, cái con này cũng giống mọi thứ con, có sinh ra, có khôn lớn, lùi tàn, trước khi chết đều sinh con đẻ cái. Cái con ấy giống muôn vàn con khác, sống bản năng trong quy luật sinh tồn, cũng dài khờ, cũng trong trắng ngây thơ, cũng ích kỷ, tham ăn và sợ chết. Nhưng trong ta còn phần người trong đó, có trí tuệ, có ước mơ, khao khát, biết yêu thương, biết căm giận buồn đau, biết cho mình và cho cả mai sau. Hai phần ấy trong ta quyền mãi, lúc là con nhưng cũng lúc là người. Cho nên trong tâm lý học, cái môn duy thức học Đức Phật dạy chúng ta, trong tất cả chúng ta đầy đủ những hạt giống, con cũng có, người cũng có. Con là gì? Giận dữ, sân hận, rồi sống theo bản năng, người là gì? Từ bi, hỷ xả, thương yêu mọi người, hai cái này đan quyền nhau. Cho nên á, hàng ngày chúng ta tu á, Đức Phật dạy á, chúng ta tu là biết tưới tầm những hạt giống gì tốt trong mình, thương yêu, rồi biết chăm sóc, biết từ bi, biết hỷ xả. Còn cái để đừng có vội, đừng có dài khờ mà tưới tầm những hạt giống gì sân hận, thương đau trong mình. Cho nên á, khi người ta làm mình giận á, mình đừng có vội vàng mà tưới tầm những hạt giống trong mình đau khổ. Bởi vì sao? Mình biết gì? Tha thứ thì thường tái. Nói đến đây chúng tôi mới nhớ một câu chuyện ở trong kinh. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một câu chuyện ở trong Thiên Chúa Giáo. Trong kinh Tân Ước của Thánh John á, người ta kể về một câu chuyện. Một ngày nọ, Chúa Giêsu đang ngồi thuyết giảng cho tín đồ của mình. Thì cái người dân Pha-ra-xê á, họ dẫn đến một người phụ nữ ngoại tình, mới thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Ngài, người phụ nữ này đã ngoại tình. Mà theo luật Mô-xê á, cái người mà bị ngoại tình trong Thiên Chúa Giáo là người đó sẽ bị ném đá cho đến người đó đến chết." Thì người này, đoàn người này đem cái người phụ nữ đến, mới thưa với Chúa Giêsu. Thưa ba lần như vậy nhưng Chúa vẫn im lặng. Cuối cùng Chúa mới nói thế này: "Họ cứ nặng nặc 1, 2, 3 là đòi sự ném đá người này đến chết." Chúa mới phán một câu như thế này, mà câu này trở thành một cái câu gọi là châm ngôn, khi mà các ông cha đi giảng dạy đều nói cho các con chiên biết. Tức là: "Này các ngươi, trong các ngươi ai là người sạch tội, không bao giờ có lỗi lầm, thì cứ việc đứng ra đầu tiên và lấy đá ném người đó đi." Và từ đấy, những người mà khi mà Đức Chúa nói như vậy á, tự nhiên họ nghĩ rằng ai cũng có lỗi lầm hết, cho nên họ rút quân từ từ về hết, để lại một mình cô gái. Cho nên câu chuyện này để nhắc nhở chúng ta rằng trong tất cả chúng ta ai cũng từng mang nhiều lỗi lầm hết, chứ không có ai mà không có lỗi lầm. Cho nên hàng ngày biết được như vậy, chúng ta có thể tha thứ cho người mà làm mình đau khổ. Chứ đừng bao giờ để bà dài khờ mà ôm trong mình cái mối sân hận và giận dữ thì cực kỳ lớn. Cho nên Thiên Chúa Giáo người ta có một cái câu khánh nguyện thế này: "Xin Chúa hãy tha thứ cho chúng con như chúng con tha thứ cho những kẻ tội với chúng con." Còn mình hôm nay á, mình khánh sao? Kính lễ Đức Thế Tôn: "Xin Ngài hãy cho con tha thứ cho người." Bởi vì con biết rằng tha thứ cho người chính là tha thứ cho con. À, thay vì á, bên này người ta xin là: "Xin Chúa hãy tha thứ cho chúng con như là con đã tha thứ cho những kẻ tội đồ." Nhưng mà mình hồi đây á, Phật không thể cứu mình được. Mình phải nguyện, đứng trước Phật để phát nguyện: "Kính lễ Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy cho con tha thứ cho người như tha thứ cho chính con." Hàng ngày phải nhớ như vậy. Cho nên á, Phật tử á, mình đau khổ là do mình cứ nghĩ rằng cái người đó là tuyệt đối, là hoàn toàn, nhưng mà không có đâu. Cho nên ở đây á, chắc chắn trong đạo tràng chúng ta ở đây có nhiều Phật tử, chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều. Nhiều người trước kia rất là biết nhiều thầy cô, rất là hâm mộ, giống như tuổi trẻ bây giờ mà hâm mộ gọi là thần tượng các cái thần đồng âm nhạc rồi các ca sĩ vậy á. Nhưng mà khi á, thấy ông thầy đó, sư cô đó có những hành động không đúng với giới luật, tự nhiên mất niềm tin. Cho nên đôi khi á, không hiểu đạo, quấy ra hủy bán tam bảo, rồi gì nữa, mất niềm tin với đạo. Như vậy chúng ta cực kỳ là thiệt thòi. Cho nên hôm nay á, cho nên quý tử thấy không, trước khi Đức Phật dập diệt, Đức Phật kêu như sao: "Này các đệ tử, sau khi ta nhập diệt là gì? Hãy từ thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc lên với chính mình, thắp đuốc lên với chánh pháp." Chúng ta nương tựa Đức Phật dạy, không thần tượng bất kỳ ai hết, thì coi như vậy á, niềm tin với chúng ta sâu sắc vô cùng. Thì đừng bao giờ thần tượng bên ngoài, khi mất hết niềm tin á, chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên nói đến đây á, tự khi mà nghĩ đến cái người đó, họ là con người, cũng như tất cả mọi người đều là một con người. Trong con người có những phần của con và có phần là con người. Cho nên chúng ta thấy rằng họ chỉ là trung bình thôi. Cho nên nghĩ như vậy để mà tha thứ cho người. Tha thứ thì thử phải. Cái câu thần chú này chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy để nhớ. Và cái phương pháp thứ ba Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày, khi mà chuẩn bị dành giữ ai á, Đức Phật dạy trong kinh An Trú Tầm thuộc Trung Bộ á, để tâm mình đừng dành giữ thì phải nhớ nghĩ đến gì? Sự nguy hiểm của việc ôm lòng hận thù. Khi mà người đã ôm lòng hận thù rồi, người đó trước tiên là hại ai trước? Người đó trước, sau đó là người xung quanh. Một nghiên cứu mới nhất tại Đại học Yale ở Mỹ, người ta đã có một sinh nghiên cứu như thế này. Người ta đưa ra kết luận rằng một sự dành dự chính là một trong những yếu tố làm gia tăng các nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ dẫn đến tới tử vong của con người. Tức là ai mà dành dự nhiều á, có thể là dẫn đến mắc các cái bệnh tim và đưa đến cái việc là gì? Chết chóc. Và người ta đưa ra thí nghiệm, người ta theo dõi 62 bệnh nhân trong một bệnh viện, là cho dùng cái máy gọi là thiết bị khử rung tim. Và người ta thấy rằng những bệnh nhân mà được cái thiết bị đó, máy này sử dụng á, khi mà họ tự nhiên trong tâm họ chuẩn bị một cái tâm mà nổi lên sân hận á, tự nhiên cái máy này nó làm việc gấp 10 lần. Cho nên từ đó người ta đưa ra kết luận rằng giữa tim mạch và bộ não của mình nó có quan hệ mật thiết. Cho nên người ta nói rằng đa số bệnh hoạn là do dành dự rất nhiều. Đó là khoa học người ta nói. Bây giờ trong đạo mình á, Đức Phật này sao? Nhất niệm sanh tâm khởi gì? Bất vàn chướng môn khai. Khi sanh hành lên rồi á, là bao nhiêu cửa chướng mở ra. Rồi sao nữa? Nhất là tinh chi hỏa năng thiêu vàn khuẩn công đức. Một đốm lửa sanh thì sao? Cháy bao nhiêu rừng công đức hết. Cho nên mình tu tập mà mình tu mà nhiều nhiều tự nhiên mình sanh lên cái, mình biết bao nhiêu công đức mất hết. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hàng ngày tự mà biết được như vậy, chúng ta thấy việc nó mất công đức là nhiều. Do đó chúng ta phải biết kiềm chế trở lại. Bây giờ chúng ta nói đến tác hại của bản thân. Khi một người giận dữ, người đó, người xưa dạy là sao? Cả giận thì mất, mất khôn. Ngày 14 tháng 3 vừa qua tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, người ta đã đưa ra việc xét xử một vụ án của một người mà mẹ trẻ, của một cô gái làm mẹ trẻ, với mức án là 15 năm tù. Người con gái này không phải làm những cái việc trộm cắp hay là buôn bán ma túy xì ke gì hết, mà mang một cái căn tội mà từ trước đến nay chưa bao giờ tìm ra. Đó là cái tội giết chết đứa con gái 3 tuổi của mình. Nguyên nhân tại sao một người vợ trẻ lại dám lấy dao mà đâm con mình chết? Cái người mà cứ con của mình từng mang nặng đẻ đau như vậy, tại sao lại giết nó đi? Thì nguyên nhân nó bắt là từ đây này. Người vợ này có một ông chồng, và hai vợ chồng sống với nhau ban đầu rất là hạnh phúc. Ở đây ai chúng ta cũng sống về mới yêu nhau á, nói anh ơi, anh là hoàng tử của lòng em, còn em là hoàng hậu của lòng anh. Nhưng mà thấy người ta già già rồi là sao? Nói em ơi, em là khỉ cái của lòng anh. Thấy ta già như khỉ, tay nhanh nhanh nheo hết. Còn trước kia thấy ta đẹp cho cái là hoàng hậu hoàng tử không à. Thì anh chàng này tự biết vợ chồng mới cưới nhau vì là hạnh phúc. Nhưng rồi do cái việc sinh kế, vợ chồng kinh tế nó khó khăn, cho nên bà vợ này hàng ngày đi làm và sanh được cái đứa con là 3 tuổi. Nhưng rồi sau đó là tiếp tục mang thai. Từ khi mang đứa trẻ thứ hai trong bụng, thì chị mời anh ấy mới chuẩn bị, mới bị sảy thai. Cho nên người chồng á, vợ muốn nghỉ ngơi, nhưng mà chồng cứ nói là vợ làm biếng, ăn rồi ở nhà, không chịu đi làm, để một mình anh đi làm rất mệt nhọc. Do đó vợ cứ muốn nghỉ mà chồng thì bắt lại đi làm. Cho nên từ đó chuyện ra diễn ra nhiều xích mích. Rồi cộng thêm một cái người mẹ chồng rất là khó tính nữa. Rồi năm lần bài liệt như vậy, đau khổ cứ chồng trách, vợ chồng lời qua tiếng lại riết. Người vợ này mới nghĩ đến một cái, đó là phải chết đi thôi. Sống trong một gia đình mà đầy đau khổ như vậy, tôi tự thấy như địa ngục trần gian như vậy, thì làm sao mà sống nổi. Mẹ chồng thì cao có, chồng thì lại trách như thế này trách như khác, làm sao sống đây. Cho nên người ta nói là cả dần mất khôn ở điểm này. Do dần chồng quá, rồi muốn chết đi, thoát đi khỏi cái địa ngục trần gian trong gia đình. Cho nên cuối cùng, cái người vợ mới nghĩ đến một cách, đó là tự tử. Nhưng bây giờ chị mới nói, nghĩ thế này, bây giờ mình tự tử á, thì đứa con mình ai sẽ nuôi đây? Rồi một mình á, chết rồi thì con nó sẽ mồ côi mẹ, ai sẽ chăm sóc nó? Ba của nó thì là đàn ông, làm sao chăm sóc bằng mình được? Thôi bây giờ mình chết thì đem con đi theo luôn. Cho nên một ngày đó đau khổ quá, chị mới ra quán mua một ít kem, ít bánh gì đó về cho đứa con ăn. Rồi đứa con chị đau khổ chứ khóc. Rồi đứa con nó thấy mẹ nó khóc, nó ôm nó khóc luôn. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Và rồi trong khi khóc như vậy, người mẹ thấy con dao bên cạnh và đâm vào đứa con mình. Chị chụp con dao và đâm vào đứa con ba nhát liền. Đứa con nằm xuống. Và chị lấy dao đâm tiếp vào mình, rồi quay ra đâm con mình bốn nhát nữa, là bảy nhát. Cuối cùng tự biết. Chị này đâm vào mình và đau quá mới kêu lên. Và lúc đó ông chồng mới đi học về mới thấy như vậy, đem vợ đi cấp cứu, cả vợ cả con. Nhưng mà cuối cùng đứa con vì nó máu nó nhiều quá cho nên nó chết. Cho nên người vợ do đưa đến kịp thời cho nên được cứu sống. Và vừa qua người ta đã đưa ra bản án 15 năm tù cho người vợ trẻ này, tội giết con của mình. Ở đây chúng ta là người Phật tử, chúng ta trách ai đây? Trách người chồng. Ai trách chồng đưa tay lên. Ở đây chắc phụ nữ binh chồng không hả? Và ai là người trách người mà, ai là chúng ta ở đây trách người phụ nữ kia? Chúng ta trách cả ba. Người vợ do giận quá mất gì? Lý trí. Người chồng không có sự hiểu biết và thương yêu. Người mẹ cộng thêm một mẹ chồng sao nữa? Khó tính. Cho nên qua câu chuyện này á, tự nhìn lại trong đạo tràng chúng ta ở đây, có phải chăng trong gia đình của chúng ta đang tạo ra một cái quả bom như quả bom trong gia đình vừa qua hay không? Có phải chăng chúng ta là một người mẹ nằm trong số những người mẹ chồng đó hay không? Có phải chăng chúng ta là một người vợ trẻ đang chuẩn bị như vậy hay không? Rồi có phải chăng mình là một ông chồng mà thiếu sự quan tâm chăm sóc, ít nghe lời vợ tâm sự hay không? Thì hôm nay câu chuyện này là một bài học tỉnh thức rất lớn đối với tất cả chúng ta, để hàng ngày chúng ta phải nhớ. Bởi vì dần sự nguy hiểm rất là dần dữ nó nổi lên một cái là gì? Là bao nhiêu cái việc đau khổ sẽ đến. Cho nên người Phật tử biết như vậy, dần rồi chúng ta phải biết tha thứ cho người, đừng ôm vào trong lòng mình nữa. Thì coi như vậy chúng ta mới làm sao? Tha thứ cho người thì sao? Thư thái thôi. Đó là chúng ta nói đến câu chuyện ở bên ngoài. Thực tế bây giờ chúng ta nói đến câu chuyện ở trong kinh. Trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có kể về một chuyện. Một ngày nọ Đức Phật đến một cái ngôi làng, có một cái ông trường giả, ông tên là Akosa. Ông mới chạy ra. Ông này từ bấy lâu nay ông giận Đức Phật mình lắm, cho nên ông ôm trong lòng mối giận dữ và muốn trả thù ông Đức Phật. Cho nên một ngày Đức Phật mới đi qua làng của ông á, ông mới chạy ra chặn đường và chửi Đức Phật của chúng ta. Và ông cứ chạy theo Đức Phật, cứ đi điềm tĩnh, ông cứ đứng theo, ông chạy theo chửi miết, chửi riết bao ông mệt. Ở đây chúng ta có ai chửi mà quá mệt không? chứ đến nỗi mà nước miếng nước mồm nó bay ra hết không? Chắc thế nào có trong số này có bà Tám nhiều lắm. À, cho nên ông này ông chửi quá ông mệt. Mấy ông mệt quá ông chạy trần Đức Phật mình lại, ông hỏi: "Này ông Cù Đàm, ông có bị điếc không?" Đức Phật nói: "Ta không điếc." "Như vậy ông có bị câm không?" Nói: "Ta không câm." À, thế ông nói: "Tại sao hôm nãy giờ ta chửi ông á, thay vì như bình thường ta chửi người khác là bị chửi lại rồi, mà bây giờ hồi nãy giờ ta chửi ông á mà ông không chửi lại ta là sao?" Đức Phật mến: "Này ông Bà La Môn, ví dụ trong nhà ông á, khi có những người thân bà con đến, ông chuẩn bị những thức ăn cứng và thức ăn mềm mà ông tặng cho những người thân đến, những người đó họ không nhận thức ăn đó, như vậy thức ăn đó thuộc về ai? Theo Phật tử thuộc về ai? Thuộc về ông Bà La Môn." Thì Đức Phật cũng nói như vậy. Thì ông nói: "À, thì người ta đến nhà tôi mà tôi làm thức ăn, tôi mà người ta không nhận thì thức ăn đó thuộc về tôi chứ thuộc về ai?" Đức Phật nói cũng như vậy. Hồi nãy giờ ông chửi ta mà ta không chửi lại ông á, thì những lời chửi đó thuộc về ai? Thì ông nói: "Không lẽ thuộc về ta ở tôi?" À, nói đúng như vậy. Hồi nãy giờ ông chửi mà tôi không nhận thì thuộc lại về ông hết. Còn mình ở đây sao? Hàng ngày á, ai chửi á, nhắn liền, bỏ cho túi liền: "Rằng bà chửi tôi như thế này á, ông chửi tôi như thế này á." Được, bỏ cho túi sai liền. Vô tình mình đem thức ăn gì, bỏ cho túi mà không biết. Cho nên á, người xưa mình dạy là sao? Một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng về sao? Một đứa cọc cành thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Người ta chửi mình, rồi một người cọc cành mà dám mắng ào ào, bây giờ mình cũng chửi lại họ, thành ra là hai người điên luôn. Cho nên rất là rõ ràng. Cho nên kết thúc cái câu chuyện đó, Đức Phật mới đưa ra một cái câu triết lý rất sâu sắc. Đức Phật nói thế này: "Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được ngủ ấy niệm. Những ai bị phỉ báng, trở lại phỉ báng người, kẻ ấy làm ác mình, lại làm ác cho người." Tức là khi người ta làm chửi mình á, họ đã làm ác rồi, bây giờ mình chửi lại họ thì sao? Cả hai đều làm ác luôn. Nhưng bây giờ Đức Phật dạy mình là người Phật tử làm như thế nào đây? Đức Phật dạy là: "Những ai bị phỉ báng, không phỉ báng chống lại, người ấy đủ thắng trận, thắng cho mình và cho người, vì ấy tìm lợi ích cho cả mình và người." Tức là khi người ta chửi mình á, mình không chửi lại á, là mình thắng một trận rất lớn rồi đó. Cho nên á, mình cứ nghĩ hàng ngày á, ngoài đời họ nghĩ rằng á, khi mà người ta chửi mình phải chửi lại, mình thắng. Nhưng mà đây Đức Phật dạy là sao? Người ta chửi mình mà mình không chửi lại là mình đã thắng một trận lớn. Rồi Đức Phật nói tiếp: "Và kẻ đạo phỉ báng từ hiệu lắng nguôi dần." Tức là khi người ta chửi mình mà mình không chửi lại, tự nhiên cái người đó họ thấy ra cái lỗi lầm của mình và cái sân hận của họ bớt đi. Ví dụ chung đó, cái người đó mà đang giận á, như việc là đổ lửa, dầu đang cháy, bây giờ mình mà chửi họ thì sao? Thêm dầu vào trong lửa thì lửa cháy nhiều hơn nữa. Cho nên mà mình á, lửa họ đang cháy, bây giờ mình không tưới dầu thì làm sao nó cháy nữa? Cho nên Đức Phật nói là: "Cho cả mình và kẻ đã phỉ báng từ hiệu lắng nguôi dần." Rồi: "Bực y sư cả hai, chữa mình chữa cho người, quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp." Đức Phật dạy khi mà người khác chửi mình á, mình không chửi lại là mình trở thành một bậc y sĩ, là bác sĩ rồi. À, chứ không phải là mình á, nghĩ là mình cái gì. Cho nên Đức Phật nói là quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp. Ngoài đời á, người ta nghĩ rằng á, khi người ta chửi mình mà mình không chửi lại, người ta nói rằng mình là ngu. Nhưng mà Đức Phật dạy đó là do họ chưa hiểu chánh pháp. Cho nên nói đến đó, Phật tử hàng ngày phải biết rằng cái sân hận rất là lớn. Cho nên mình là một người bác sĩ, nhất là người bậc học Phật, chúng ta là phải là những nhà bác sĩ tâm linh. Bệnh hoạn ngoài đời, bác sĩ ngoài đời họ chữa trị được, nhưng mà những Đức Phật dạy, những giáo pháp của Ngài là những phương thuốc để chữa bệnh, tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Cho nên hôm nay á, chúng ta tùy theo mỗi bệnh mà uống thuốc để sử dụng Phật pháp để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, ở đây Đức Phật dạy chúng ta, khi mà suy nghĩ đến rằng cái tác hại của sanh hận, thì chúng ta thấy được nó nguy hiểm như vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta biết phải gì sao? Tha thứ thì thử thái. Và một điều cực kỳ, cái phương pháp thứ tư Đức Phật dạy chúng ta mà hàng ngày chúng ta quên đi nó đây nè. Cái phương pháp này dễ nhớ nhất để mà tha thứ cho người, Đức Phật dạy chúng ta đó là phải nhớ nghĩ đến cuộc đời vô thường. Rằng tất cả chúng ta đến cuộc đời này chỉ là cõi tạm. Chúng ta là những người tạm trú, và tất cả ai rồi cũng phải ra đi hết. Nói đến vô thường chắc Phật tử vừa qua, Tết vừa qua, chắc Phật tử ai cũng đọc báo chí và nghe truyền thanh, chúng ta nghe về những cái sự kiện đau lòng xảy ra ở tỉnh Quảng Bình, ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch. Trong khi chiều 30 Tết, cả nước chúng ta đang hân hoan chào đón để chuẩn bị đón Tết, thì ở cái xã Quảng Hải này, cả cái Tết vừa qua người ta đã đắm chìm trong khăn tang trắng. Bao nhiêu đứa trẻ Tết về cứ gọi mẹ. Rồi bao nhiêu người chồng khóc vờ vì ra đi mãi mãi. Đó là vụ tai nạn chìm đò vào 7:30 sáng 30 Tết vừa qua. Trên một chuyến đò từ bên này sông qua bên kia sông, theo như cái định luật, cái luật giao thông người ta cho phép con thuyền đó chở được 12 người. Nhưng mà ngày hôm đó do là ngày cuối Tết, việc mua sắm nhà ai cũng bận rộn. Do chiếc đò đó nó chở thêm 2 chiếc xe đạp và cộng thêm 82 người. Trong đó nghe người ta nói rằng có một con bò nữa. Cho nên phải tự thấy, người xưa mình dạy là sao? Qua sông thì phải lụy đò. Với một cái lực lượng như vậy, số đông người mà trên một chiếc thuyền nhỏ như vậy, thì chuyện gì nó đến, nó sẽ đến. Và rồi khi ra giữa sông, phải tự biết cách giữa sông, khi đò từ từ chuyển bánh ra giữa sông, thì một cơn sóng nhẹ nó chỉ tình tạt tới thôi. Và rồi bao nhiêu tiếng la cứu kêu lên, rồi chiếc đò chìm xuống, bao nhiêu người cánh tay đưa lên để kêu gọi cứu. Và rồi chuyện gì nó đến, nó sẽ đến. Và rồi người ta đã thống kê rằng sau vụ chìm đò đó có tất cả là 42 người chết. Những người còn lại đã được cứu sống bởi những cái người mà họ đi, có 3 chàng thanh niên rất là dũng cảm, khi nghe như vậy thì đánh đò sát vào và cứu được 35 người, còn số người chết 42 người. Và rồi cả cái xã đó rất là đau thương. Điều những người ra đi, họ chết chung như vậy, theo đạo Phật mình gọi là cộng nghiệp, chúng ta chưa bàn đến. Nhưng mà sau khi vụ bất mát đó, theo sự thống kê vừa qua của tỉnh Quảng Bình, người ta đã thấy rằng từ đây trở đi là có 32 trẻ em sẽ mồ côi mãi mãi. Có những gia đình mà tự biết mất đến 4 người. Trong đó có một cái gia đình mà tự biết có một người mẹ dìn 2 đứa con, rồi 2 đứa con gái, mà trong cái số con gái của mình có một đứa mang thai nữa, mới 7 tháng. Mà chị này có hình như là mới 24 tuổi, mới mang con đầu lòng cùng với mẹ với em gái qua bên sông để sắm đồ Tết. Nhưng mà khi tự biết, và rồi nhà đó đã chịu đến cái 4 cái tang, một người mẹ, 2 đứa con gái và một cái đứa em bé ở trong bụng. Tang thương quá. Rồi có những đứa trẻ tôi biết, trong đó có những cái gia đình có một người mẹ qua đời để lại đứa con có 12 tháng tuổi. Người chồng tôi biết hàng ngày, do là mới sinh con có 2 tháng mẹ mất, cho nên hàng ngày chồng phải bồng con á, phải chạy đầu này đầu xóm để rồi xin người này một ít sữa, người khác ít sữa cho con bú. Nhưng mà đứa bé khi mỗi khi nó, những người phụ nữ khác bồng vào, nó hét lên, bởi vì nó nhận ra rằng đây không phải là hơi của mẹ nó. Cho nên người chồng mới khóc, nói con ơi, mẹ đã ra đi rồi, con có thương mẹ hay là thương bố thì chịu bố đi, nhưng mà nó cần khóc thét hơn nữa. Và trong cái số đó tôi biết có một đứa trẻ, khi mà mẹ nó mất, hàng ngày nó đòi mẹ nó là nói thương mẹ, Tết sao mẹ không mua đồ con, mà trước khi mẹ nó đi mua sắm thì nó cứ đòi. Nhưng mà không ngờ khi mẹ nó qua đời á, nó chiều chiều cứ chạy ra mồ mẹ của nó, hỏi ông á, nói ông ơi, mẹ con đi đâu rồi. Lúc mà người ta vớt xác của mẹ nó lên đặt nằm ở cái nhà, ở nhà á, thì nó cứ kêu lay lay, nó chạy đến gần mẹ của nó, cứ lấy tay nó lay, mẹ ơi dậy đi mẹ, dậy đi. Rồi sau khi người ta chôn cái người vợ xong thì hàng ngày nó hỏi bố của nó và hỏi ông nội của nó, nói nội ơi, sao mẹ nói mẹ qua chợ để mua đồ mà sao không có về nữa mà. Nội cứ kêu à, cứ kêu mẹ về đi, con không đòi áo mới nữa đâu. Từ nay con sẽ hứa với mẹ rằng con không đòi áo mới nữa, hãy trả mẹ lại cho con đi. Rất là đau thương. Cho nên nói đến đó, từ hàng ngày qua sự việc này chúng ta thấy cuộc đời này vô thường. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là sao? Hàng ngày tai nạn rất nhiều, biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh. Cuộc đời gì nữa? Liệt liệt ân ân, miếng mồi phú quý công danh tạo thành. Mới ngày nào đó, cho nên trong cái bài Sám Hồng Trần chúng ta thấy không? Cuộc hồng trần xoay vần quá nán, kiếp phù sinh tù tán mấy hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi hờn không? Ngày nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như chồi cấy khô. Ngày nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Cho nên á, hàng ngày sợ gì Đức Phật dạy chúng ta, chúng ta dành người lại làm gì? Trăm năm còn có gì đâu, chẳng hai tay trắng về chầu Diêm Vương thôi. Rồi trăm năm còn có chi đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Bây giờ chúng ta nhớ lại những câu chuyện đó đi. Như vậy những cái người ở trên đò đó, bây giờ là họ có dành, họ đang ôm trong mình một cái mối dình hờn ai á, họ có thể ôm theo cái mối hành đó không? Không thể được. Cho nên hàng ngày tự suy nghĩ, kẻ thù của mình cũng như mình, một ngày nào đó cũng như chiếc đò đó ra giữa sông đi, rồi chút nữa đây tất cả đều phải chết dưới lòng sông lạnh, thì làm sao đây? Nói đến đó có tự biết trong đó có một cái người phụ nữ, thay vì chết rồi á, tìm ra xác thì còn đỡ, nhưng bây giờ hết tìm ra xác á, những người khác họ tìm ra xác rồi á, nhưng mà trong đó có cái người 42 á, tự biết đến 3 ngày sau mới tìm ra. Và từ cái chỗ mà vớt xác đến cái chỗ chìm đò phải 4 km, rất là đau thương. Cho nên có những người con á, thấy người ta chết rồi tìm về xác á, những người con mới khóc, nói mẹ ơi, người ta chết mồ yên mà đẹp, thế nhưng bây giờ mẹ vẫn còn lành lẹo dưới dòng sông. Tức là tang thương. Cho nên khi mình nhớ nghĩ như vậy, hàng ngày Đức Phật dạy chúng ta phải nghĩ đến cuộc đời vô thường, để rồi làm sao? Để rồi phải tha thứ tất cả chúng sinh, tha thứ những người đã làm cho mình đau khổ. Thì có như vậy á, chúng ta mới gì? Mới có thể tha thứ thì thứ thái thôi. Cho nên á, hàng ngày nói như vậy, tự chúng ta cố gắng. Bởi vì đau khổ nhiều là do Đức Phật dạy, do mình chấp ngã rất là nhiều, và mình không có sự hiểu biết, cho nên dần hờn. Tất cả chúng ta, Đức Phật dạy là tam giới như nhà lửa, tất cả chúng ta đang ở trong nhà lửa thôi. Tất cả rồi đây chúng ta phải đi hết. Trần gian này là cõi tạm. Như vậy chúng ta hơn thua nhau để làm gì? Cho nên á, hàng ngày mình cứ nghĩ như vậy á, những lời Phật dạy như vậy, để rồi cố gắng mà thương yêu nhau hơn. Nhất là trong cái thời đại ngày nay, tự biết người ta từ từ rất là nhiều trong cái cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua. Bây giờ cái nước, từ biết cái nước nào mà có cái số lượng người từ đầu đứng đầu thế giới biết không? Nước Hàn Quốc. Cái lượng người thất nghiệp rất là nhiều. Do đó từ biết ở các cái con tàu, các cái đường ray ở Hàn Quốc bây giờ người ta phải làm cái bờ chắn hai bên. Bởi vì những người họ thất nghiệp, họ đau khổ quá, họ chui vào đường tàu thì họ tự tử rất nhiều. Cho nên chúng ta thấy, biết rằng cuộc đời này là như thế, đã nhiều đau thương quá rồi, nào là về kinh tế khủng hoảng, nào là đau khổ về chồng chất. Cho nên người Phật tử chúng ta nguyện với nhau rằng là sao? Chúng ta không nên làm cho người khác đau khổ nữa, mà tất cả phải học về tha thứ. Nếu như mà tha thứ được, nếu như mà khủng bố có thể tha thứ được nước Mỹ, thì ngày 11 tháng 9 năm 2011 vừa qua, Trung tâm Thương mại Thế giới không phải có đến 2.975 người phải chết. Tự thấy đi, một cái nhà, tòa nhà Trung tâm Thương mại cao 10 tầng, mà khi máy bay đâm thẳng vô như vậy, rồi toàn bộ của ngôi nhà sập xuống. Nếu như từ nào lên Internet chúng ta thấy, nó chiếu lại nguyên một cái căn nhà mà 110 tầng nó sập xuống, chỉ còn một đống cát bụi, thì khỏi làm gì nữa. Cho nên tha thứ là một phương pháp có thể nuôi dưỡng hòa bình của thế giới, chứ không phải là chuyện bình thường. Bởi vì người ta hơn thua nhau, chiến tranh giết chóc, rồi hành thù nhau là do không thể tha thứ cho nhau được. Do đó hôm nay phương pháp Đức Phật dạy chúng ta là tha thứ là một phương pháp để đem hòa bình cho bản thân, cho gia đình và cho tất cả xã hội và có quốc gia nữa, chứ không phải bình thường. Cho nên hôm nay chúng tôi chia sẻ từ về cái đạo lý đó, để một lần nữa chúng ta nhìn lại con đường của tất cả chúng ta đi, vì thời gian của chúng ta đến đây là hết. Cho nên tự chúng ta cố gắng hàng ngày, phải chúng ta đạt, chưa đạt đến trình độ ngũ uẩn giai không gì hết á, đạt trình độ nó cao quá đi, nhưng mà hàng ngày trong được cuộc sống hàng ngày á, mình phải tập gì? Tập quên mình đi, tức là mình phải thấy mình nhỏ bé, thấy mình chỉ là cát bụi. Thì có như vậy những đau khổ đến với mình á, mình mới có thể tha thứ cho người được. Cho bởi vì Đức Phật dạy cái nguyên nhân đau khổ nhất trên cuộc đời này là do đâu? Do mình chấp ngã, do mình có cái ngã lớn. Cho nên á, Hòa Thượng Quảng Khâm trong Cẩm Nam Tu Đạo á, Ngài dạy tất cả chúng ta tu hành á, phải biết chịu thiệt thòi. Biết chịu cái sự thiệt thòi á, thì tâm mới chúng ta mới tiến bộ được. Chứ nếu như đâu cũng có cái ngã, ở đâu mình cứ thấy lớn, thì chưa gọi là gì là gọi là bước vào cửa đào hết. Cho nên hôm nay trong bài pháp thoại này, chúng ta sẽ nói với nhau cái đề tài đó, để một lần nữa chúng ta cùng suy gẫm về những đạo lý Đức Phật dạy, để một lần nữa chúng ta chiêm nghiệm rồi ứng dụng trong đời sống ngày. Chúng tôi sẽ mượn 4 câu thơ để chúc quốc tử, tức là: ta bà sinh tử chốn vô thường, trầm luân trôi nổi lắm đau thương, sao không nhất niệm về cực lạc, hết khổ luân hồi thật quê hương.
Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tỏa lan rền vang khắp đạo trang. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàn. Nhất tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại chi, tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chung mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp? Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành. chánh ác, khắp nơi vang tiếng hát hòa trong đại gia đình. Được về đây cùng theo ánh đạo vàng, tiếng niệm Phật tọa lạc rền vang khắp đạo tràng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, theo pháp môn Tịnh Độ chuyên niệm A Di Đà với chiếc áo cà sa. Xem đây chính là nhà. Giữ môn quy cùng với oai nghi, trong đạo tràng hãy bước ra đàn. Nhân tâm niệm Phật, hành trong chánh giác, thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì. Dù gặp chướng ngại thì tâm vẫn không sao động. Ngôi nhà chúng mang tên Hoằng Pháp, công ơn thầy lấy gì đền đáp. Nguyện vững tâm hành theo chánh pháp, đem an vui đến với muôn người, gieo rắc lòng từ bi, làm lành tránh ác, khắp nơi vang tiếng